Kinh Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 253. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Quảng Thông. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 6 tháng 1 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh văn. Bài kệ tụng thứ 5 của Càn Thác Bà Dương. Phật ư vạn tích vô lượng kiếp, tu tập đại từ phương tiện hành, nhất thiết thế gian hàm ủy an, thử đạo phổ âm năng ngộ nhập. Trong văn trường hàng, chúng ta đọc đến Hỷ Bộ Phổ Âm Càn Thác Bà Dương. Pháp môn ngài tu học là Như Dân Quảng Bố Phổ Âm Trạch Nhất Thiết Chúng Sanh. Cho nên trong bài tán tụng thuật lại pháp môn phương tiện tu hành chứng quả của chính ngài. Ở chỗ này chúng ta học tập như thế nào? Đây là vấn đề rất quan trọng của chúng ta hiện nay. Phật ư giảng tích vô lượng kiếp. Câu này thuật lại sự lâu xa của thời gian, hiển thị hạnh nguyện, lợi sanh trọng lớn của Phật. Lợi sanh nói như ngày nay gọi là phục vụ chúng sanh, phục vụ nhân dân, vĩnh viễn không có gián đoạn, không phải một lúc một nơi. Gặp chúng sanh có duyên, Phật Bồ Tát phải giúp họ. Chúng sanh không có duyên, Phật Bồ Tát cũng giúp. Nhà Phật thường nói Phật không độ người không có nhân duyên. Nói như vậy, có phải Phật không độ họ không? Không phải. Phật giúp chúng sanh không phân biệt có duyên hay không có duyên. Thành tựu của chúng sanh là có duyên với Phật hay không. Ý này rất thâm sâu, chúng ta cần phải hiểu. Chúng sanh có duyên với Phật, chúng sanh đời này được độ. Chúng sanh không có duyên với Phật, đời này không thể được độ. Nhưng Phật bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, không phân biệt có duyên hay không có duyên. Thị hiện bình đẳng, giáo hóa bình đẳng. Thế nào gọi là chúng sanh có duyên với Phật? Chúng sanh có thể tin, có thể hiểu, có thể hành lời Phật dạy. Chúng sanh này có duyên với Phật, đời này họ nhất định được độ. Chúng sanh thấy thị hiện của Phật, nghe giáo huấn của Phật, không tin tưởng, không thể lý giải, không biết phụng hành, người này không có duyên với Phật. Cho nên nói Phật không độ người không có nhân duyên, không phải Phật không có duyên với họ, mà họ không có duyên với Phật. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng. Chứ vậy mới có thể lĩnh hội được tâm Phật bình đẳng, tâm Phật thanh tịnh, tâm Phật chân thành. Tuyệt đối không ngộ nhận Phật nói người này không có duyên với Phật, Phật sẽ không độ họ nữa. Tâm đó của Phật vẫn không bình đẳng, tâm của Phật vẫn không thanh tịnh. Cho nên những chỗ vi diệu này chúng ta cần phải lĩnh hội tỉ mỉ mới không hiểu sai, lý giải sai ý nghĩa của kinh. Câu thứ nhất này chúng ta cần phải học. Tu tập đại từ phương tiện hành. Tu là sửa đổi, cải chánh. Tu tập trong vô lượng kiếp. Hôm nay chúng ta học Phật mới học được vài ngày, mới học được vài năm, đều cảm thấy rất phiền chán, không muốn tu nữa. Vậy làm sao có thể thành tựu? Đây là Phật Bồ Tát biểu diễn cho chúng ta thấy. Các ngài vĩnh viễn không mỏi mệt, không chán ghét, mãi không thoái chuyển. Tinh tấn tu học không giải đãi. Học hai điều mục, một là từ, một là phương tiện. Đây là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Mà nhà Phật thường nói bốn chữ đại từ phương tiện này bao hàm tất cả tâm hành của tất cả chư Phật trong ba đời mười phương. Tâm của Phật là từ bi, hành của Phật là phương tiện. Không sót một pháp nào, tất cả đều bao gồm trong đó. Tám vạn bốn ngàn pháp môn là phương tiện môn, vô lượng pháp môn là phương tiện môn. Phương tiện môn thị hiện chính là từ bi vô tận. Từ bi vô tận chính là thực hành phương tiện vô lượng. Chúng ta cần phải hiểu điều này. Phương tiện vô lượng biểu hiện ở đâu? Trong Kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta thấy rất rõ ràng. Biểu hiện ở tùy loại hóa thân. Đáng dùng thân gì để độ, liền hiện thân đó. Kinh này từ khi chúng ta bắt đầu nghiên cứu cho đến hôm nay là một năm rồi. Trong một năm này chúng ta đọc thấy hội Hoa Nghiêm. Hôm nay chúng ta mới xem một bộ phận của hội thứ nhất. Hơn 40 chủng tộc khác nhau, có chúng đồng sanh, có chúng dị sanh. Chúng đồng sanh là Pháp Thân Bồ Tát, chúng dị sanh là Quyền Giáo Bồ Tát trở xuống, Thanh Văn Duyên Giác, lục đạo chúng sanh, từ sắc giới thiên, dục giới thiên, bát bộ quỷ thần, phía sau là tạp thần chúng. chúng ta gọi đây là chủng loại. Từ trên những chủng tộc này, chúng ta thể hội được phương tiện từ bi. Đáng dùng thân gì để độ, liền hiện thân đó. Chư Phật Bồ Tát có thân hay không? Không có thân. Không có thân mới có thể hiện tất cả thân. Hôm nay chúng ta vì sao không thể tùy ý hiện thân? Do chúng ta chấp trước thân này là của mình, cho nên không thể hiện thân thứ hai. Chư Phật Bồ Tát cho đến Thanh Văn Duyên Giác, vì sao các ngài có thể hiện các loại thân? Vì các ngài không chấp trước thân này là ta. Giống như trong Kinh Kim Cang thường nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Cho nên các ngài bất luận hiện hình tướng gì đều tự tại. Đây là thần thông mà người thế gian chúng ta thường nói. 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không. Trong Kinh Phật nói với chúng ta, khi nào quý vị có được năng lực thần thông này? Trong Kinh nói rất rõ ràng, được định là có năng lực. Thông liền hiện ra trước mắt. Nhưng công phu định có sâu cạn không giống nhau. Cho nên năng lực thần thông của quý vị cũng lớn nhỏ khác nhau. Định công của quý vị càng sâu, hay nói cách khác, sự khác biệt sâu cạn ở đâu? Ở chỗ quý vị đối với ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, mức độ buông bỏ bao nhiêu? Nếu buông bỏ vài phần, quý vị được tiểu thần thông. Buông bỏ nhiều phần, quý vị được đại thần thông. Buông bỏ triệt để, quý vị được thần thông viên mãn. Nếu như chúng ta hoàn toàn không thể buông bỏ, thì thần thông trí tuệ của chúng ta không thể hiện ra. Nói thật, thần thông trí tuệ vốn dĩ có đầy đủ ở trong tâm tánh của mình, không phải từ bên ngoài mang đến, không phải do học mà có, cũng không phải do người khác gia trì, mà vốn dĩ có đầy đủ trong tự tánh của chúng ta. Trong phẩm xuất hiện có một câu rất hay: tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Trí tuệ là thế xuất thế gian, quá khứ vị lai, không có gì không biết, đó là trí tuệ. Đức tướng là gì? Đức tướng là không gì không thể. Phật không hề nói chỉ có mình ngài mới không gì không biết, không gì không thể. Phật không nói như vậy. Mọi người đều giống nhau, đều bình đẳng. Tại sao bây giờ quý vị lại từ chỗ tất cả đều biết trở thành tất cả đều không biết? Từ chỗ tất cả đều có thể trở thành tất cả đều không thể, tại vì sao lại trở thành nông nổi như thế này? Câu tiếp theo Đức Phật nói: do gì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc? Phật chỉ dùng một câu đã lột tả được tất cả. Chính bởi vì quý vị có vọng tưởng, quý vị có phân biệt, quý vị có chấp trước, cho nên vô lượng trí tuệ đức tướng vốn có trong tự tánh của quý vị không thể hiện ra. Đức là năng lực, tướng là tướng tốt. Trong kinh này chúng ta thấy hơn 40 chủng tộc có tướng khác nhau. nhưng đều là chư Phật Như Lai xứng tánh biến hiện. Từ chỗ này chúng ta bỗng nhiên đại ngộ. Ngày nay chúng ta có những sắc tướng này cũng là chư Phật Như Lai xứng tánh biến hiện. Cho nên mới khẳng định tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Mắt Phật thấy chúng sanh là chư Phật Như Lai. Chúng sanh nhìn Phật Bồ Tát cũng là chúng sanh. Hiện tướng bên ngoài có thay đổi hay không? Không có thay đổi. Chúng sanh thấy sắc tướng đó, chư Phật Như Lai cũng thấy sắc tướng đó. Sắc tướng không có thay đổi. Nhưng những gì chúng ta thấy, chúng ta cảm nhận được, thọ nhận được, quả thật có sự sai biệt rất khác nhau. Phàm phu chấp tướng. Chấp tướng là không kiến tánh. Chư Phật Như Lai nhìn thấy tướng này, thấy tướng đồng thời là kiến tánh. Tánh tướng là một không phải hai. Phàm phu Quyền giáo Bồ Tát cho rằng tánh tướng là hai, không sao kết hợp lại được. Vấn đề này xảy ra là do chấp tướng. Chúng ta đã hiểu được vấn đề do đâu phát sanh. Điều quan trọng bây giờ là làm thế nào để giải quyết vấn đề này, khiến cho tất cả chúng sanh hồi phục được tri kiến Phật. Tri kiến Phật là bản năng tự tánh của chúng ta. Phàm phu chúng ta bỏ quên mất bản năng, lạc mất. Mất không phải là mất thật sự, là lạc mất. Khi mê tạm thời không khởi tác dụng, sự tạm thời này chúng ta tuyệt đối đừng tưởng rằng tạm thời khoảng trong thời gian rất ngắn, vài tiếng đồng hồ, vài ngày. Sự tạm thời này có thể vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp tại vì sao cũng nói là tạm thời. Quý vị giác ngộ thì thức tỉnh được. Nếu như không giác, thời gian tạm thời này rất dài. Khi giác ngộ, khi quay đầu, bản năng tâm tánh sẽ hiện ra. Vấn đề là khi nào quý vị quay đầu. Trong thời gian ta chưa quay đầu, chúng ta gọi là tạm thời. Bởi vì Phật Bồ Tát hiểu được, quý vị nhất định sẽ quay đầu. Tất cả chúng sanh bao gồm địa ngục A Tỳ, quý vị nhất định sẽ quay đầu. Vậy khi nào quay đầu? Phật cũng không biết. Khi nào quay đầu thì phải hỏi bản thân quý vị. Đây không phải việc của Phật, không phải việc của người khác. Phải hỏi bản thân quý vị. Bản thân quý vị khi nào nghĩ thông suốt, nghĩ rõ ràng, nghĩ minh bạch, nhất định quay đầu, liền chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Vấn đề ở đây là chịu hay không chịu. Tại vì sao quay đầu khó như vậy? Khó là do tập khí mê vọng trong vô lượng kiếp quá nặng. Bây giờ cũng hiểu được, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng không phải việc tốt, cần phải buông bỏ. Thế nhưng thực tế họ buông không được. Do từ vô lượng kiếp đã dưỡng thành thói quen, bây giờ cải đổi thói quen này rất khó. Mặc dù nói khó, nhưng không thể không sửa được. Thật sự có người có thể thay đổi. Do đó có thể biết quý vị có quyết tâm hay không mà thôi. Quyết tâm từ chỗ nào? Quyết tâm là nhận biết từ sự thật, thật sự hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch, làm gì có đạo lý không buông bỏ được. Hay nói cách khác, quý vị vẫn chưa buông bỏ, quý vị vẫn chưa buông bỏ triệt để. Nhận biết của quý vị cạn, không đủ sâu. Quả nhiên có độ nhận biết tương đối sâu, làm gì có đạo lý không buông bỏ được. Cho nên trong Phật Pháp nói, xem trí tuệ của quý vị, xem trình độ lý giải của quý vị, xem từ chỗ nào, xem quý vị buông bỏ được bao nhiêu. Tuyệt đối không xem trên lời nói của quý vị, mà xem từ hành vi thực tế của quý vị. Quý vị rốt cuộc lý giải bao nhiêu, nhận thức bao nhiêu, xem từ đây sẽ không có sai lầm. Một phần nhận biết thì có một phần buông bỏ. Nhận biết này chúng ta gọi là nhìn thấu. Quý vị thật sự có một phần nhìn thấu, nhất định có một phần buông bỏ. Quý vị có 10 phần nhìn thấu, nhất định có 10 phần buông bỏ. Đều thuộc phương tiện hành. Vô lượng kiếp xưa kia Phật tu gì? Phật tu điều này. Trong đời quá khứ của chúng ta, mê hoặc trong thời gian vô lượng kiếp, điên đảo sai lầm, thói quen trong vô lượng kiếp, bây giờ vẫn phải dùng thời gian dài vô lượng kiếp trừ bỏ sạch những tập khí này. Làm thế nào để có hiệu quả? Nhất định phải y giáo phụng hành. Chúng ta thường nói, trong đời này chúng ta phải khẳng định cách nghĩ, cách làm của bản thân chúng ta là sai lầm. Buông bỏ thành kiến của bản thân, hoàn toàn tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Tự mình nhất định phải hiểu rõ, đây không phải đi theo Phật Bồ Tát, không phải bị người ta dắt mũi đi. Giáo huấn của Phật Bồ Tát là công đức trong tự tánh của chúng ta. Đây là tùy thuận tự tánh. Phật Bồ Tát tuyệt đối không giống người phàm. Người phàm không buông bỏ bốn tướng, không lìa bốn tướng. Họ có ngã, nhân, chúng sanh, thọ, giả. Cách nghĩ của họ là chúng ta đi theo họ, bị họ dắt mũi đi. Điều đó không sai. Nhưng chư Phật Bồ Tát đã phá bốn tướng. Phá bốn tướng thì lời nói, hành vi của Ngài là tâm tánh, chính là hiển lộ tâm tánh của chính bản thân chúng ta. Cho nên tùy thuận giáo huấn của chư Phật Bồ Tát chính là tùy thuận tánh đức của chính bản thân mình. Chư vị hiểu rõ sự việc này, hiểu minh bạch rồi, hoan hỷ vui thích, tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Tại vì sao? Vì tiếp nhận tánh đức của chính mình, tùy thuận tánh đức của chính mình. Đây gọi là tu hành chân chánh. Chân tu không phải tùy thuận tánh đức chính mình là tu học tương tự. Quả báo quý vị có được là tương tự. Quả báo của tương tự là gì? Quả báo trời người. Không ra khỏi tam giới. Quả thiện tương tự. Cho nên chúng ta khẳng định tất cả kinh luận của chư Phật Bồ Tát nói là từ tâm tánh hiện lộ ra, không phải từ cá nhân Ngài. Chúng ta nói từ một người nào, người đó nhất định có phân biệt, có chấp trước. Chấp trước thân này là ta. Không chấp trước thân này là ta thì không có người đó nữa. Không có. Hiện thân tướng này, đây gọi là thị hiện. Ý nghĩa này thâm sâu. Hôm nay chúng ta có được thân tướng này là không còn cách nào khác, không thể không làm thân này nghiệp báo. Chư Phật Bồ Tát tiêu sạch nghiệp chướng, không những đoạn tận ác nghiệp mà thiện nghiệp cũng không còn. Thiện ác đều gọi là nhiễm nghiệp, cho nên chúng ta dùng một danh từ khác để gọi nó, gọi thanh tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp này chỉ là một danh hiệu mà thôi. Trên thực tế, họ chấp tướng tịnh nghiệp hay không? Họ cũng không có tướng tịnh nghiệp. Tâm thanh tịnh của họ tương đồng với hư không. Cho nên, cảnh giới của họ, chúng ta gọi là cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Cảnh giới bất tư nghị trong Hoa Nghiêm cũng gọi là nhất chân pháp giới. Trong Tịnh Độ gọi là thế giới cực lạc. Tên gọi không giống nhau, sự thật giống nhau, cùng một vấn đề. Chúng ta vì sao phải học Phật? Vì sao phải tụng kinh? Vì sao phục tùng giáo huấn trong kinh Phật? Nếu như quý vị không thật sự hiểu rõ ràng vấn đề, hiểu minh bạch, thì quý vị không thể yên tâm mà học tập. Kinh luận nhà Phật chính là chân tâm và chân như bản tánh của chúng ta hiển lộ. Cho nên, kinh Phật gọi nội điển, không phải bên trong người khác mà bên trong bản thân ta, trong chính tâm tánh mình. Phật học gọi là nội học. Sau đó, quý vị có thể lãnh hội được hay không? Phật Thích Ca Mâu Ni là Thích Ca trong tâm tánh của ta. Phật A Di Đà, Phật Tỳ Lô Giá Na là Tỳ Lô Giá Na trong tâm tánh của tôi. Phật A-di-đà trong tự tánh của tôi. Cho nên trong Phật Pháp mới nói duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Thích Ca, Di Đà, Tỳ Lô Giá Na không phải người ngoài, không phải bên ngoài tâm tánh của ta, mà trong tâm tánh của bản thân ta biến hiện ra. Đó là đức tướng của tự tánh. Chúng ta học với Phật Thích Ca Mâu Ni là học với chính mình, không phải học với người ngoài. Học với Phật A Di Đà cũng là học với chính mình, không học với người ngoài. Quý vị không hiểu được đạo lý lớn này, không thể khẳng định sự thật này. Quý vị tu học Phật Pháp, tính tâm không kiên cố, tính tâm của quý vị không thanh tịnh. Người ta nói Phật Thích Ca Mâu Ni là con người, người Ấn Độ, quý vị học theo Phật làm gì? Chúng ta là người Trung Hoa, Trung Hoa cũng có thánh nhân, Khổng Tử và Lão Tử đều là thánh nhân, quý vị tại sao không học với người của mình mà học với người nước ngoài? Chúng ta nghe câu này có đạo lý. Đạo lý gì? Đạo lý hình như đúng mà là không đúng, không phải đạo lý thật sự. Tất cả quay về với tự tánh, đó mới gọi chân lý. Pháp môn này trong thế gian chỉ có Phật Pháp có, ngoài Phật Pháp ra không có, không có cách nói này. Cách nói này, cách nhìn này, chúng ta bình tâm quan sát, tư duy tỉ mỉ, nó là sự thật, nó không phải hư vọng. Người thế gian thường gọi là chân lý. Chân lý là tánh đức của tự tánh. Chân lý không nằm ngoài tự tánh. Bên ngoài tự tánh không có chân lý. Tính tâm của chúng ta được kiến lập như vậy. Lý giải của chúng ta được phát sanh từ đây. Chánh tính, chánh giải. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tác, đối người, đối sự, đối vật đều tuân theo tính giải này, nhất định không trái. Đây là Bồ Tát hành, chánh hành. Tính giải hành đầy đủ viên mãn, đó là quả. Không phải nói lìa khỏi tính giải hành thì bên ngoài có một quả khác, như vậy là sai. Hôm nay chúng ta gọi nó là Phật quả. Cho nên có thể tin, có thể giải, có thể hành. Nói từ trên quả đức là nhất thiết thế gian hàm úy an. Úy ngày nay chúng ta gọi là an ủi. Nhất thiết thế gian, tất cả chúng sanh trong tận hư không biển pháp giới đều được an ủi. Chữ an bên dưới, ngày nay chúng ta gọi là hòa bình. Người xưa gọi là bình an, hòa bình an lạc, chung sống hòa hợp, đối đãi bình đẳng. Chỉ vậy mới có thể được an lạc. Giờ đây có thể biết, nếu như mọi người sống chung không hòa hợp là ngược với tánh đức. Không hòa là hiện tượng phổ biến. Nếu như chư vị lưu ý quan sát một chút, bất luận đoàn thể lớn nhỏ đều không hòa. Đoàn thể nhỏ nhất trong xã hội là vợ chồng. Hai người không hòa, đời này chứ gì đủ thống khổ rồi. Tại vì sao không hòa? Thuận theo phiền não tập khí bản thân. Mỗi người thuận theo tập khí phiền não của bản thân, mỗi người thuận theo tri kiến của chính mình. Những tri kiến này hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn lấy tự tư tự lợi làm nền tảng. Đây là con đường chết. Càng mê càng sâu, càng lún vào càng khổ. Trong kinh Phật gọi là kẻ đáng thương. Chúng ta nói rõ một chút, người nào đáng thương nhất? Người không thể sống chung hòa hợp với người khác là người đáng thương nhất. Hay nói cách khác, có thể sống chung hòa hợp với tất cả chúng sanh là người an vui nhất. Khổ vui không ngoài ý niệm, tự bản thân chư vị tìm thấy. Xã hội thời xưa tốt hơn bây giờ. Bây giờ, mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển, văn minh vật chất tiến bộ, nhưng người với người không thể tương dung. Thời xưa văn minh vật chất mặc dù không sánh bằng bây giờ, nhưng người với người biết cách chung sống với nhau. Cho nên cuộc sống của họ an vui, cuộc sống của chúng ta buồn khổ. Chúng ta nhìn thấy chữ viết của người xưa, thấy thơ ca của họ viết, thấy văn chương của họ viết, miêu tả tình trạng cuộc sống thời đó của họ. Bất luận con người sống cuộc sống như thế nào, thân phận ra sao, đều sống trong thơ tình hòa ý, thật sự rất đẹp. Chân thiện mỹ tuệ mà chúng ta luôn khát ngưỡng, thời đó có được điều này. Chúng ta muốn hỏi tại sao họ có, trái lại bây giờ chúng ta không có. Đáp án là tại giáo dục. Người xưa hiểu, họ tôn trọng giáo dục. Cho nên người mẹ khi mang thai gọi là thai giáo. Trẻ con lúc chưa sinh ra, người xưa hiểu tư tưởng của người mẹ, tâm trạng của người mẹ, nhất cử nhất động của người mẹ đều ảnh hưởng đến thai nhi. Cho nên khi mang thai, tự mình đặc biệt cẩn thận chú ý. Không phải điều tốt không được nhìn, không phải điều hay không được nghe, không phải lẽ phải không được nói. Tại vì sao? Nói một cách nghiêm khắc, hy vọng thai nhi nhận được ảnh hưởng tốt, không muốn có ảnh hưởng xấu. Trong 10 tháng mang thai, luôn giữ tâm hoan hỷ, không sanh phiền não, không sân giận, yêu thương bảo vệ con cái. Người ngày nay làm gì hiểu được đạo lý này? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói xã hội ngày nay thật sự là tiên nhân bất thiện, không hiểu đạo lý, chứ vậy còn gì để nói. Trong đời này chúng ta may mắn gặp được Phật pháp, chúng ta tiếp nhận giáo dục bổ túc. Trung niên mới gặp được, có rất nhiều người về già mới gặp được. Trong cái bất hạnh có cái đại hạnh may mắn. Mặc dù về già mới gặp, chỉ cần quý vị có thể thật sự nắm bắt được, vẫn đạt được công đức lợi ích vô lượng. giống như hội trưởng của cư sĩ Lâm, cư sĩ Trần Quang Biệt, thật sự nghe kinh là vào 4 năm cuối, 84 tuổi bắt đầu nghe kinh, 86 tuổi giảng sanh. Mỗi ngày nghe kinh 8 tiếng. Một ngày cũng không bỏ qua. Ông ta thành tựu. Chúng ta thấy ông ta giảng sanh tướng tốt như vậy. Biết thời gian giảng sanh trước 3 tháng. Người nhà ông ta nói với chúng tôi, trước 3 tháng, ngày ngày ông đều viết hàng chữ ngày mùng 7 tháng 8. Ngày mùng 7 tháng 8, viết 17 lần câu ngày mùng 7 tháng 8. Ông mất vào ngày 7 tháng 8. Cho nên, mặc dù về già mới gặp, quý vị có thể tin, có thể giải, có thể hành, vẫn thành tựu được. Mà có rất nhiều nhân duyên tốt, lúc trẻ đã gặp được, gặp được nhưng không thể tin tưởng, không thể lý giải, không thể phụng hành, trái lại không giống như người lớn tuổi. Người lớn tuổi tiếp xúc được, thật sự nói có chỗ tốt của họ, bản thân họ biết. Thời gian ở thế gian không lâu nữa. Sự gặp gỡ của đời người, đoạn đường này họ đi qua, họ minh bạch, họ hiểu được, cho nên dễ quay đầu. Thời gian mặc dù ngắn nhưng họ thật sự tu. Người trẻ tuổi mặc dù thời gian dài vẫn mê hoặc điên đảo, vẫn làm việc theo ý mình, thuận theo tập khí phiền não, rất khó quay đầu. Đời này gặp được cũng giống như không gặp, rất đáng tiếc. Câu chữ trong tán tụng mặc dù rất ít nhưng ý nghĩa rất thâm sâu rộng lớn. Ở chỗ này Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta phát tâm, nhất định phải phát tâm lâu dài, luôn làm gương cho tất cả thế gian. Học di nhân sư, hành di thế phạm. Phải quan sát tỉ mỉ tất cả thế gian, đặc biệt thế gian thời bây giờ. Thời đại này của chúng ta, khu vực này, bệnh căn của chúng sanh ở đâu? Thông bệnh là tự tư tự lợi. Chúng ta biểu hiện như thế nào? Buông bỏ tự tư tự lợi. Thông bệnh là theo đuổi danh văn lợi dưỡng. Chúng ta biểu hiện buông bỏ danh văn lợi dưỡng. Chúng ta thấy chúng sanh khu vực này, thời đại này, ngày ngày tăng trưởng tham sân si mạng. Biểu hiện của chúng ta là dập tắt tham sân si mạng, làm gương cho họ thấy. Đây chính là tu tập đại từ phương tiện hành. Chúng sanh thấy rồi, trong tâm được an ủi. Mức độ an ủi sâu cạn đều do bản thân họ cảm nhận sâu cạn trọng hẹp khác nhau. Đối với những hiện tướng ngôn luận, nếu không có chư Phật Bồ Tát thị hiện cho họ, chứ vậy sao được? Trong Phật môn, chúng ta tôn kính nhất là Đại sư Ấn Quang, Hòa thượng hư dân của Thiền Tông. họ là Bồ Tát thị hiện, không phải người phàm. Thị hiện của các ngài nhắm vào thông bệnh của đại chúng trong xã hội. Đại chúng xã hội nào không truy cầu hưởng thụ vật chất? Các ngài thị hiện cơm canh đạm bạc, áo quần đơn sơ. Chúng ta thấy tấm hình của Hòa Thượng Hư Dân, chưa từng thấy qua một tấm hình nào như vậy. Y phục của Hòa Thượng Hư Dân mặc rất lành lặn. Tôi chưa từng thấy như vậy. Tôi thấy rất nhiều tấm hình của ngài trên y phục đều có may vá. Những bộ đồ vá ngài vẫn mặc bình thường, chỉ cần giặt sạch sẽ là được. Vậy chúng ta phải tiết kiệm. Tiết kiệm là đức tính tốt. Chúng ta mặc dù có dư nhiều của cải, hãy đem giúp những chúng sanh khổ nạn. Tốt thì đem cho người khác hưởng thụ. Người khác không dùng, chúng ta lượm lại, bản thân mình dùng. Đương thời khi Đức Phật tại thế thị hiện như vậy, tăng đoàn thời kỳ đó, trong kinh chúng ta thấy Phật thường cùng với 1.255 người đệ tử. Thức ăn mỗi ngày đều ra bên ngoài khất thực. Y phục gọi là y phấn tảo. Y phấn tảo là gì? Bình thường y phục của người khác mặc rách, dứt đi không cần nữa, lượm nó lại. Sau khi nhặt lại, tận dụng hết. Chỗ nào bị rách, cắt đi, còn có những chỗ có thể dùng, tích góp nó lại. Tích được số lượng nhiều, lại đem nó ghép từng miếng với nhau. Bị rách nghiêm trọng, cắt thành miếng nhỏ ghép lại với nhau. Đó là y 25 điều. Rách không nghiêm trọng, cắt thành miếng lớn, ghép thành y 7 điều hoặc y 5 điều, gọi là y phấn tảo. Cho nên trong một bộ y, chất lượng khác nhau, màu sắc cũng khác nhau. Sau khi ghép xong, đem ra nhuộm màu. Năm xưa, những bậc đại thánh hiền, chư Phật Bồ Tát vì chúng ta mà thị hiện cuộc sống như vậy. Chúng ta muốn hay không muốn, cam tâm sống những tháng ngày như vậy hay không? Bây giờ người thế gian không cam tâm, không muốn khổ như vậy. Quý vị đâu biết rằng cái khổ này chỉ trong một đời. Phước báo ở đời sau. Chứ vậy chúng sanh rất ngưỡng mộ. Phước báo thọ hưởng không hết. Chúng sanh không hiểu được, có thể hưởng thọ hết, hưởng sạch hết phước báo rồi, đời đời kiếp kiếp thọ khổ. Cho nên Phật thị hiện từ bi hành phương tiện, đại từ phương tiện hành, là giáo huấn chân thật. Nhưng người thế gian không tin. Bởi thế người thế gian thích nghe lừa dối, không nghe khuyên nhủ. Khuyên họ tận tình hưởng thụ, họ tin tưởng, họ lập tức làm theo. Đó là gạt họ, ma quỷ lừa gạt họ. Phật khuyên nhủ họ, cho họ hạnh phúc vĩnh hằng. Họ không tin. Mà dối gạt họ, trước mắt có đại phước báo, chứ gì có thể tận tình hưởng thụ. Nghe dối gạt, không nghe khuyên nhủ, nhận giả không nhận thật. Chúng sanh xem trọng hiện thực. Hiện thực là gì? Trước mắt gọi là hiện thực. Họ không quan tâm đến ngày mai hay năm sau. Những bậc đại thánh thế xuất thế gian, bây giờ chúng ta hiểu được, có thể lĩnh hội được, toàn là hóa thân của chư Phật Như Lai. Đúng là đáng dùng thân gì để độ, liền thị hiện thân đó. Cho nên hôm nay chúng ta thấy tất cả chủng tộc, tất cả tôn giáo đều bình đẳng. Chúng ta thấy thần thánh hiền triết trong mỗi tôn giáo. Dường như không một ai không thị hiện giống như Phật Thích Ca Mâu Ni. Cuộc sống vật chất đều trải qua rất bần khổ. Giê-xu của Kitô giáo mọi người đều biết. Mahamat của Hồi giáo, quý vị quan sát tỉ mỉ, người khai sáng của những tôn giáo này, những bậc lãnh đạo đó, trong cuộc sống vật chất không có ai không tiết kiệm, thị hiện cho người thế gian thấy. Lấy điều này để khuyên người đời. Miệng khuyên, bản thân mình không làm được, người ta không tin. Còn bản thân những vị này đã làm được. Trong hết thảy kinh điển, câu nói nào quan trọng nhất? Tôi tu tập gần 50 năm. Tôi học được câu nói thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết. Câu nói này rất quan trọng. Thọ là hoàn toàn tiếp nhận, cần phải buông bỏ thành kiến của bản thân. Tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Trì là bảo trì, không phải tiếp nhận thời gian ngắn. Chứ vậy ở đây nói phải tiếp nhận vĩnh viễn từ vô lượng kiếp. Đó gọi là trì. Chúng ta cho rằng cuộc sống vật chất thanh bần là việc khổ, trên thực tế là sai. Hoàn toàn sai lầm. Không biết cuộc sống vật chất đơn giản là niềm vui lớn, đại tự tại. Người thế gian làm sao hiểu được? Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta lìa khổ được vui. Sao có thể dạy chúng ta sống những ngày tháng khổ đau? Đó là niềm vui lớn nhất, cuộc sống hạnh phúc nhất. Người thế gian không hiểu. Người thế gian có bệnh, ngày ngày chích móc phin, ngày ngày hút thuốc phiện, cho rằng đó là niềm vui. Hưởng thụ ngũ dục lục trần chính là chích móc phin, chính là hút thuốc phiện. Loại hưởng thụ này làm tăng trưởng tham sân si mạng của chư vị. Tham sân si là tam độc. Cuộc sống vật chất đơn giản, tương ưng với giới định tuệ, nhổ sạch bệnh độc này từ vô lượng kiếp của chư vị, làm sao không vui được, đạt được niềm vui lớn. Người thế gian không có trí tuệ, mê hoặc điên đảo, không nhìn thấy. Họ không hiểu hưởng thụ vật chất cao nhất. Đây gọi là điên đảo, gọi là thác loạn. Không những thánh hiền trong Phật pháp minh bạch đạo lý này, cổ thánh tiên dương xưa, chúng ta thấy trong lịch sử xưa ghi chép, Tam Hoàng Ngũ Đế hiểu được đạo lý này, sinh hoạt cư trú của họ đều rất giản dị mộc mạc. Trong kinh sách xưa nói, chỗ ở của họ là cung điện. Như thế nào gọi là cung, như thế nào gọi là điện? Không nên cho rằng cung điện là kiến trúc hào hoa, đó là việc sau này. Vào thời cổ xưa, chỗ ở riêng tư gọi là cung. Cung là chỗ ở riêng tư, nơi cùng nhau bàn luận công việc gọi điện. Xây ngôi lều tranh, mọi người một nhóm cùng nhau hội họp bàn việc cũng gọi là điện. Đào cái động tự mình ở trong đó gọi cung. Đều rất giản dị mộc mạc, chứ không phải ngôi nhà hoa lệ sang trọng, không có. Chúng ta hiểu được đạo lý này, biết được đây quả thật là hưởng thụ cao nhất, chứ gì mới vui thích lựa chọn phương pháp sinh hoạt này, trong cuộc sống này được đại tự tại. Ở trong đây thật sự hạnh phúc mỹ mãn, người thế gian không tìm thấy. Phật Bồ Tát hiểu được điều này, chúng ta có thể buông bỏ thành kiến của bản thân hay không? Có thể buông bỏ mê hoặc của bản thân hay không? Có thể buông bỏ các loại dụ dỗ mê hoặc của bản thân hay không? Thuận theo tánh đức của tự tánh. Trong nhà Phật nói như vậy mới là chuyển phàm thành thánh. Cho nên không buông bỏ tập khí phiền não nhiễm trước vô lượng kiếp, nhất định không nhập môn được, không thể đi vào con đường này. Quả nhiên buông bỏ triệt để gọi là đâu đâu cũng là con đường. Trái phải đều gặp nhau. Ý nghĩa lời nói này rất thâm sâu. Khế nhập của Phật pháp đối với đại đa số chúng ta mà nói, phần lớn chính là người trung đẳng căn tánh. Phương pháp tốt nhất ở thế gian này là nghe nhiều. Trong hội Lăng Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù vì chúng sanh thế gian này mà chọn lựa pháp môn. Ngài nói hai câu danh ngôn: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Hay nói cách khác, chúng ta muốn khế nhập cảnh giới chư Phật, phương pháp hiệu quả nhất, phương pháp tốt nhất là nghe kinh nhiều, chú trọng vào việc nghe nhiều. Không nhất định nghe nhiều loại, một bộ kinh, hai bộ kinh là đủ nghe nhiều. Người xưa thường nói, đọc sách ngàn lần tự nhiên thấy được ý nghĩa của nó. bản thân quý vị sẽ khai ngộ. Chúng ta hiểu được đạo lý này, đọc 1000 lần thì tâm định, định có thể khai tuệ. Số lần ít, tâm của quý vị không định, tâm không định không thể khai trí tuệ. Phật dạy chúng ta nguyên tắc do giới sanh định, nhân định phát tuệ. Ngày ngày đọc một bộ kinh, thật tâm đọc tụng, đây là trì giới. Trì giới chính là tuân thủ quy cách, y theo phương pháp. Khi niệm kinh cần dùng tâm cung kính, giống như nghe Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp. Nghe giáo huấn của Phật Bồ Tát, nghe một cách cung kính, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Đây chính là trì giới. Nhất tâm đọc tụng, lắng nghe, đây chính là tu định. Sau khi nghe xong, quý vị có chỗ ngộ, đây là khai trí tuệ. Một ngày không khai trí tuệ, ngày mai lại đọc. Một năm không khai trí tuệ, năm sau lại đọc. Kiên trì không bỏ. Người lợi căn, năm ba năm trí tuệ khai. Người độn căn, 8-10 năm trí tuệ cũng khai. Phương pháp này người xưa truyền lại. Người bây giờ không hiểu, phản đối việc tụng thuộc lòng, không biết lợi ích của việc tụng thuộc lòng. Tụng thuộc lòng là tam học giới định tuệ hoàn thành trong một lúc. Không những trong học vấn hay tu học Phật pháp, cho dù là dưỡng sinh thì cũng có lợi ích. Bởi vì thân tâm thanh tịnh, tật bệnh sẽ không sanh ra. Tật bệnh từ đâu đến? Từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra. Cho nên tâm thanh tịnh có thể trị bệnh, trị tận gốc của bệnh. Những đạo lý này người thời xưa dễ hiểu, người bây giờ không dễ tiếp nhận. Thời bấy giờ sùng tín khoa học, cho rằng nó không hợp khoa học, sùng bái khoa học. Giáo huấn của người xưa bị lơ là, bị xem nhẹ. Trước mắt gặp phải nhiều thiên tai nhân họa như vậy, nhiều tai nạn như vậy, vẫn không biết hối hận, vẫn không biết quay đầu. Tại vì sao? Tìm không ra nguyên nhân của thiên tai. Nguyên nhân của thiên tai là vọng tưởng phân biệt chấp trước, tự tư tự lợi, tham sân si mạng. Họ không tìm ra nguồn gốc này. Cái họ tìm cầu là vật lý, mà không hiểu được gốc của vật lý là tâm lý. Trong Phật pháp của Pháp Tướng Duy Thức nói rất rõ ràng, vật là gì? Vật là tướng phần, tâm là kiến phần. Tướng phần từ đâu tới? Do kiến phần biến hiện ra. Kiến phần là gốc của tướng phần. Tìm ra chỗ sâu sắc này, có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, nhưng đó vẫn không phải là nguồn gốc thật sự. Cách nguồn gốc thật sự rất gần. Nguồn gốc thật sự là gì? Là tự tánh, tánh tướng đồng nguyên, đều từ trong tự tướng phần biến hiện ra. Cho nên thế giới vật chất, thế giới tinh thần, vật chất và tâm lý có mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời. Quý vị phân khai nó là sai lầm. Nhân tố thật sự, nhân tố của hung cát hòa phước, quý vị không tìm ra được. Quý vị dựa vào sức tưởng tượng của bản thân, sự suy đoán, phán đoán, không tránh khỏi sai sót. Loại sai lầm này không thể giải quyết được vấn đề. Chúng ta cần phải hiểu, phải thấu suốt, phải chăm chỉ nỗ lực học tập. Hy vọng thông qua học tập giúp những người mê hoặc ở thế gian dần dần phản tỉnh. Điều này phải có lòng nhẫn nại, vô lượng kiếp tu tập đại từ phương tiện hành. Chúng ta nói rõ hơn một chút đại từ phương tiện. Chính là thực hành. Đại từ là tâm thương yêu vô điều kiện. Yêu thương bình đẳng, bảo vệ tất cả chúng sanh. Không phân chủng tộc, không phân quốc độ, không phân tôn giáo. Đây gọi là đại từ, tâm yêu thương bình đẳng. Phương tiện là gì? Chính là lục độ của hạnh Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù nói về thập ba la mật. Đây là phương tiện. Thứ nhất là bố thí. Bồ Tát Văn Thù nói bố thí, Bồ Tát Phổ Hiền gọi là cúng dường. Chúng ta dùng tâm chân thành cung kính nhất, phục vụ cho tất cả chúng sanh. Đây chính là bố thí cúng dường. Lấy tài lực, vật lực, thể lực của chúng ta giúp tất cả những người cần giúp. Đây gọi là bố thí cúng dường. Đây là phương tiện hành. Phương là phương pháp, tiện là tiện lợi. Bây giờ thường nói họ cần giúp đỡ như thế nào, chúng ta sẽ giúp họ như thế đó. Trì giới là tuân thủ phép tắc. Chúng ta phục vụ cho tất cả chúng sanh, nhất định phải giữ lễ, phải giữ phép tắc. Nhất định không được phạm quy, không được phạm pháp. Nhẫn nhục là có tâm kiên nhẫn. Mặc dù khó khăn bức thiết ngay trước mắt, cũng phải có tâm kiên nhẫn để ứng phó. Không được gấp gáp. Dục tốc tức bất đạt. Phải biết xem thời cơ. Cơ hội của người và việc. cơ hội của thời tiết nhân duyên, cơ hội của thời đại hoàn cảnh, đều phải quan sát rõ ràng. Chúng ta mới làm được khế cơ khế lý. Như trong kinh Phật dạy, sự việc này mới có thể thành công. Tinh tấn, tấn là tiến bộ, đặc biệt chú trọng ở tinh. Tinh là thuần mà không tạp. Thuần là gì? Thuần thiện, không có ác, không xen tạp một chút niệm ác, ý ác, hành ác. Điều gì là ác? Điều gì đối với chúng sanh bất lợi? Đối với chính bản thân có lợi, đó là ác. Đối với chính bản thân bất lợi, đối với chúng sanh có lợi là thiện. Cách nói này là phương tiện mà nói, để dạy hàng sơ học. Chân thật nói là tự tha lưỡng lợi, lợi ích vô cùng thù thắng. Nhưng người mới học không hiểu. Cuộc sống khắc khổ chịu khó là lợi ích không gì bằng tự lợi. Người thế gian không hiểu. Cấp bậc này rất cao. Thiền định, dùng lời ngày nay để nói, nói một cách đơn giản, trong lòng đã làm chủ được. Có tính tâm thanh tịnh kiên định, không bị cảnh giới bên ngoài dao động. Đặc biệt là xã hội bây giờ, trong kinh Lăng Nghiêm nói, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Bất kể quý vị nói ra sao, quý vị làm thế nào, tôi nhìn thấy được, tôi nghe được, tôi lập tức có thể phân biệt là thiện hay ác, là tà hay là chánh. Không bị cảnh bên ngoài dao động, đó là thiền định. Chúng ta làm là chánh pháp, là thiện pháp. Quý vị tán thán, tôi không tiếp nhận dao động của quý vị, tôi vẫn toàn tâm toàn lực làm. Quý vị hủy bán, tôi cũng không bị dao động, tôi vẫn làm như lý như pháp. Không phải nói quý vị tán thán thì tôi hoan hỷ, làm nhiều một chút. Quý vị hủy bán tôi liền giận, làm ít hơn một chút. Chứ vậy tôi đã bị hoàn cảnh bên ngoài chuyển. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, nếu có thể chuyển cảnh tức đồng với Như Lai. Tôi không bị hoàn cảnh chuyển, tôi có thể chuyển hoàn cảnh. Hay nói cách khác, tôi không bị nhiễm phong tục xã hội, tôi có năng lực chuyển biến phong tục xã hội. Đây là thiền định. Bát nhã là rõ ràng minh bạch. Không những rõ ràng những việc ở trước mắt, mà ở quá khứ vị lai, không gì là không rõ, không gì là không hiểu. Hành của chúng ta là hành lục độ, hành phương tiện. Trong tất cả thế gian này, vô lượng vô biên chúng sanh, chúng sanh trong lục đạo và thập pháp giới, họ nhìn thấy được, họ nghe được, đều sanh tâm hoan hỷ, đều đạt được an ủi, đều có được bình an, dần dần giúp họ chung sống hòa hợp với nhau, đối đãi bình đẳng. giáo hóa của Đức Phật mới có thể nhận được hiệu quả thực sự. Hoàn toàn ở bản thân chúng ta giác ngộ, hoàn toàn ở bản thân chúng ta tu hành. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta giảng đến đây.